Những điểm tổng quát thì tôi đã ghi cho các anh chị rồi. Và vì chúng ta không có nhiều thời giờ cho nên tôi xin các anh chị để ý cái phần thứ hai đó. Tức là bây giờ mình còn ít phút thì mình tập trung vào nhân vật Samuel. Thứ nhất là ta quan tâm đến việc sinh hạ Samuel. Xin mở sẵn Thánh Kinh ra ở ngay chương đầu sách Samuel quyển thứ nhất. Ở trong chương thứ nhất ta thấy nói đến cha mẹ của Samuel, đặc biệt là chân dung của bà mẹ có tên là Anna, một người phụ nữ đạo đức nhưng mà thật là đáng thương bởi vì đợi mãi mà không có con. Người Do Thái ngày xưa chắc người ta cũng có quan niệm giống như Việt Nam với Trung Quốc ấy. Bây giờ thì chắc nhẹ rồi, nhưng mà tôi nhớ các cụ ngày xưa hay nói cái câu bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Có ba cái thứ bất hiếu mà trong đó là cái tội lớn nhất là không có con nối dõi thông đường. Bây giờ thì chắc là đỡ rồi. Có cái lạ là không biết lúc sau này sao mà nhiều bạn trẻ thì lại gặp khó khăn trong việc sinh con. Hình như gặp khó khăn hơn ngày xưa. Đang khi tình trạng phá thai thì nhiều, nhưng mà đồng thời cũng có nhiều bạn gặp khó khăn về chuyện sinh nở. Bà Anna đây, bà ấy gặp khó khăn đó. Nhưng mà ông chồng của bà ấy thì tuyệt lắm, bởi vì ở câu 8 chương 1 đó, ta thấy ông ấy an ủi bà ấy làm sao? Anna, sao em khóc? Sao em không chịu ăn? Sao lòng em rầu rĩ vậy? Đối với em, anh lại không hơn 10 đứa con trai sao? Ông chồng mà biết an ủi vợ như thế thì hay quá. Chứ lại gặp ông khác thì ông ấy là cứ suốt ngày ông ấy chì chiết, mắng mỏ thì đã khổ lại còn khổ hơn. Đằng này ông chồng này ông an ủi bà vợ hay quá đi. Thế rồi bà ấy tha thiết cầu xin với Chúa để cho có được một đứa con, phải không? Và bà ấy hứa với Chúa làm sao? Chúng ta đọc thử cái đoạn mà bà ấy hứa với Chúa. Chúng ta đọc cái câu 11 nhé. Bà khấn hứa rằng: lạy Đức Chúa các đạo binh, nếu Ngài đoái nhìn đến nỗi khổ cực của nữ tỳ Ngài đây, nếu Ngài nhớ đến con và không quên nữ tỳ Ngài, nếu Ngài cho nữ tỳ Ngài một mụn con trai,
thì con sẽ dâng nó cho Đức Chúa mọi ngày đời nó,
và dao cạo sẽ không đụng tới đầu nó. Và bà ấy cầu nguyện mà cũng ra điều kiện đấy chứ, phải không? Nếu Ngài cho con đứa con trai thì con hiến dâng cho Ngài. Nhưng mà có một chi tiết này: dâng nó cho Đức Chúa mọi ngày đời nó và dao cạo sẽ không đụng tới đầu nó thì nghĩa là làm sao? Hả? Và dao cạo không đụng tới đầu nó, không đi tu chùa hả? Đấy, nếu mà chúng ta không quen với Thánh Kinh là mình không hiểu câu này rồi. Cho nên ở trong bài viết tôi mới ghi chú cho các anh chị mở sách Dân Số ra. Đã học rồi mà quên mất. Sách Dân Số chương 6, đọc một vài câu thôi, từ câu 1 cho đến câu 5 thôi. Hết câu 5. Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng:
ngươi hãy nói với con cái Israel và bảo chúng:
bất cứ ai, đàn ông hay đàn bà, đã khấn Na-zi-a, tức là khấn đặc biệt kiêng cữ để kính Đức Chúa, thì nó phải kiêng rượu và men đồng. không được uống dấm chua từ chất rượu cũng như dấm chua từ chất men,
không được uống mọi thứ nước nho, không được ăn nho tươi cũng như nho khô. Suốt thời gian nó bị ràng buộc bởi lời khấn đó, thì bất cứ thứ gì chiết xuất từ cây nho, từ hột nho cho đến vỏ nho, nó cũng không được ăn. Suốt thời gian nó bị ràng buộc bởi lời khấn, giao cạo không được đụng đến đầu nó. Bao lâu chưa mãn thời kỳ khấn đặc biệt để kính Đức Chúa, thì nó sẽ là người được thánh hiến. Nó phải để cho tóc trên đầu mọc tự nhiên.
Đấy, các anh chị thấy lý do chưa? Cho nên ở đây mình phải thấy là lời khấn Na-di-a. Người có lời khấn này đó là người được thánh hiến cho Thiên Chúa, để thuộc về Thiên Chúa trọn vẹn. Và để thể hiện sự thánh hiến đó thì người giữ lời khấn Na-di-a này, một đó là không được uống rượu, hai là không cạo đầu. Rượu hay là các cái chất gì đó cũng giống nhau. Thứ hai là không cạo đầu. Và thứ ba là không gần xác chết. Có nhớ Samson không? Đấy, Samson cũng vậy đó. Samson là tóc ông ấy dài, nhưng mà rồi cuối cùng thì ông cũng thua cái bà Dalila thôi. Bà ấy cứ tỉ tê thế nào mà rồi cuối cùng ông ấy cũng nói bí mật cho cô ấy nghe thôi. Và thế là cô ấy lấy dao cạo, cô ấy cạo sạch. Thì là Samson là mất hết tất cả sức mạnh, trở thành như một đứa trẻ con. Quân thù nó bắt dễ dàng. Cái hình ảnh đó cho mình thấy đó, sức mạnh của Samson là sức mạnh của Chúa. Nhưng mà khi ông ấy rời xa Chúa thì ông ấy không còn sức mạnh đó. Thành thử ra trong cái đoạn văn này, trong bản văn của sách Samuel quyển thứ nhất, chương thứ nhất đó mà ta vừa mới đọc, nói đến lời khấn hứa của bà Anna, mọi ngày đời nó dao cạo sẽ không đụng tới đầu nó. Thì cái câu này mà mình rành thánh kinh cựu ước đã học rồi á, mình hiểu có nghĩa là bà ấy dâng đứa con của bà ấy cho Chúa, để đứa con đó thực sự và trọn vẹn thuộc về Chúa. Và khi sinh con ra thì bà đặt tên cho con là Samuel, nghĩa là người từ Thiên Chúa mà đến. Người từ Thiên Chúa mà đến. Cái tên gọi của Samuel nó diễn tả hai điều. Thứ nhất, con người này là quà tặng của Thiên Chúa ban cho nhân loại, mà trước hết là ban cho gia đình bà Anna. Bởi vì ông bà ấy hiếm hoi son sẻ, đâu có con đâu, mà chỉ nhờ lời cầu xin thì mới có. Cho nên Samuel là quà tặng của Chúa cho gia đình, và qua gia đình cho cả dân tộc. Và điểm thứ hai nữa, tên Samuel, người từ Thiên Chúa mà đến, nó diễn tả cái sứ mạng cuộc đời của ông. Chúa sai ông ấy đến trong cuộc đời này, trao cho ông một sứ mạng. Cho nên cái tên rất là hay. Có lẽ người Do Thái cũng giống với Việt Nam mình đó, đặt tên cho con đó là người ta để ý lắm, nhất là các cụ nhà nho. Nhưng mà nhiều nơi ở nông thôn thì không quan tâm lắm. Con gái thì đặt là Nguyễn Thị Gái, thế là xong rồi. Một điểm nữa ở trong chương 2 mà tôi xin các anh chị quan tâm, đó là bài ca của bà Anna. Đọc thử bài ca này xem có giống cái kinh Magnificat, kinh ngợi khen đó của Đức Mẹ. Và một lát nữa mà trước khi kết thúc lớp học thì chúng ta phải lấy cái bài Linh Hồn Tôi Tung Hô Chúa ra mà hát. Chúng ta đọc bài ca của bà Anna nhé, chương 2. Bà Anna cầu nguyện và nói: tâm hồn con hoan hỉ vì Đức Chúa, nhờ Đức Chúa con ngẩng đầu hiên ngang.
Con mở miệng nhạo báng hung thủ. Vâng, con vui sướng vì được Ngài cứu độ. Chẳng có đấng thánh nào như Đức Chúa, chẳng một ai khác ngoại trừ Ngài, chẳng có núi đá nào như Thiên Chúa chúng ta. Các người chớ nhiều lời hân hoan thần đất, miệng đừng thốt ra điều ngạo mạn, vì Đức Chúa là Thiên Chúa quán thông. Mọi hành vi chính người xét xử, cung nỏ người hùng bị bẻ tan, kẻ yếu sức lại trở nên hùng dũng, người no phải làm mướn kiếm ăn, còn kẻ đói được an nhàn thư thái. Người hiếm hoi thì sinh 507, mẹ nhiều con lại ủ rũ héo tàn. Đức Chúa là đấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên. Đức Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có, người hạ xuống thấp người cũng nhắc lên cao. Kẻ mòn hèn Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng người cất nhắc từ đống phân cho. Tập ngồi chung với hàng quyền quý, tặng ngay vinh hiển làm sản nghiệp riêng. Vì nền móng địa cầu là của Đức Chúa, người đặt cả hoàng vũ lên trên. Chúa gìn giữ bước chân người trung hiếu, còn ác nhân bị tiêu diệt trong chốn mịt mù. Vì con người đâu phải mạnh mà thành, kẻ thù Đức Chúa sẽ bị đập tan. Từ trời cao người cho sấm sét giáng trên đầu, Đức Chúa xét xử khắp vùng cõi đất, ban quyền năng cho đức vua người chọn. Nêu vì thế đấng người đã sức giàu tấn phong.
Bài ca rất giống với kinh ngợi khen của mẹ Maria chúng ta. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và lòng trí tôi hớn hở reo mừng. Rất giống. Cả hai bài ca đều chúc tụng quyền năng Thiên Chúa là đấng cầm quyền sinh tử, là đấng điều khiển cả lịch sử, cả vũ trụ này. Và đồng thời cả hai bài ca đều nhấn mạnh đến sự tương phản giữa kẻ giàu có và người nghèo khổ, giữa người quyền thế và kẻ cô thế. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại trở về tay trắng. Rất giống kinh ngợi khen của mẹ Maria. Và khi đọc cái bài ca này cũng như đọc kinh ngợi khen của mẹ Maria thì mình được nhắc nhớ là trong cuộc đời, nếu có lúc nào mà Chúa cho thành công về địa vị, về tiền bạc, về quyền lực thì cũng chớ lấy đó mà kiêu căng, chả biết Chúa đuổi về tay trắng lúc nào. Và những lúc mà cuộc đời mình có những thử thách, những khó khăn, thất bại thì cũng vẫn cứ cố gắng để mà giữ một niềm tin tưởng phó thác. Cho nên bài ca của bà Anna này rất hay, đặc biệt là đối với người Công giáo mình có lòng kính mến Đức Mẹ.